49 ngày đêm nó biết biết bao nhiêu chuyện mà nó chỉ có một cái, nó không thay đổi. Đức Phật nói, à thì ra Đức Phật đã giác ngộ. Giác nó là biết, ngộ là gặp nó, là thầm hỏi nó. Đức Phật giác ngộ rằng mình cũng có cái đó, và tất cả chúng sanh nó cũng có cái biết đó. Còn cái tâm á, từ sáng đến chiều nó tính toán là tâm. Còn cái biết này nó mới chính là còn hoài không sinh diệt, còn cái này là cái sinh diệt. Đức Phật mới giác ngộ cái đó. Thì Đức Phật liền an trú trong cái này, chứ không an trú trong cái tâm này nữa, hiểu không? Đức Phật liền an trú trong cái tánh giác này luôn. Thì giác ngộ và thành Phật, sau khi Đức Phật ngồi một thời gian an trú trong nó rồi, Đức Phật muốn đi thuyết pháp ở Ma Kiệt Đà, Đức Phật cũng biết là Đức Phật muốn đi thuyết pháp Ma Kiệt Đà. Đức Phật muốn cho các vị tỳ kheo là thành tăng đoàn và đi chỗ này chỗ kia, thì Đức Phật cũng biết là mình đang thành lập cái đó. Các mình cứ như đó thôi, chỉ có giác thôi mà mình mê thôi. Mê là mình suy nghĩ gì mình trôi lăn qua cái tâm, mình tưởng cái tâm là mình. Còn Đức Phật thì không, cái tâm của Phật tính gì thì Đức Phật cũng biết cái đó. Vì vậy mà Đức Phật là bậc là giác giả. Còn mình á, mình nhận ra dùng ba hồi nhận ba hồi quên, thấy không? Mà ăn trú trong đó thì mình không ăn nổi, cho mình thành Phật, mình chưa thành Phật, nhưng mà mình có cái đó đó, mình có cái đó rồi mà mình không đồng hội nó nổi. Mà Đức Phật á thì ăn trú trong đó luôn, Đức Phật là đẳng giác. Còn mình á thì sao? Lúc đó thì nghe người ta nói á, dạ dạ cô giảng á thì thấy nó chập chờn rồi còn ngủ tới ngủ lui, thấy không? Rồi vừa đưa ngồi nghe giảng á, giảng tới đâu mà trúng cái khớp, mà cái hoàn cảnh của mình á thì cái hoàn cảnh của mình liền bay tới nhớ liền, cái cũng nhớ lời cô hay lời các thầy cho hết. Bởi vì Đức Phật nói những người á, có những người suốt đời chưa thấy được Phật hay gì đó, người ta vô đây người ta quỳ lễ Phật, người ta đắp nhang, mà Đức Phật nói cái người đó chưa thấy được Phật. Biết sao không? Biết sao mà không thấy được Phật không? Khi mình vô đây, mình đắp cái nhang quỳ xuống, mình không thấy được cái hạnh tu hành của Đức Phật như thế nào, cái hạnh lìa xa của Ngài như thế nào, phải không? Mà mình vô đây, những người đau khổ họ tới chùa, họ quỳ xuống, họ không thấy gương mặt của Phật sáng sao, mà quang chiếu sao, đôi mắt á từ bi sao họ không thấy à? Họ mới quỳ xuống ấy, nam mô về Phật, xin Phật từ bi gia hộ cho thằng con của con, trời ơi nó bị đụng xe, giờ nó đang nằm nhà thương, cầu nguyện Phật từ bi gia hộ chấm cho nó được tai qua nạn khỏi. Rồi lúc nói vậy thì hình ảnh cái thằng con nó nằm ở đâu? Nó nằm trong đầu, nó nằm trong miệng, nó nằm trong mắt, thì còn nó còn ở đâu mà thấy Phật? Thì tất cả quỳ xuống đều nhớ tới hoàn cảnh mình không? Thì suốt đời những người đó Đức Phật gọi là không bao giờ thấy Phật. Thấy Phật là thấy được tính giác, Phật là giác mà, Phật đâu có hình bóng đâu. Dễ vậy là tượng trưng, kêu là tượng Phật. Tượng trưng là sao? Tượng Phật là tượng trưng với Đức Phật. Chứ ngồi đây á, mình nhìn thấy Đức Phật ở đây thì mình mới nhớ cái hạnh nguyện của Phật, cái sức tu của Phật, cái đời sống an lạc tự tại đại giác ngộ đại từ bi của Phật. Mình nhớ tới đó được, mình thực hành theo thì mình thấy Phật. Còn quỳ xuống mình cầu đủ thứ á, thì mình chỉ thấy nãy chuối của mình đem vô với lại đồ, những cái gì mình cầu thôi à. Mình đem vô nãy chuối, chứ mình cầu đủ thứ vậy đó. À, con nãy chuối có mấy con bạc à, à cầu nào cho con á, nhà cửa được yên vui, à, cầu cho con của con được thi đậu. Con nãy chuối mấy con bạc mà làm nhiều thứ quá, đó là... Nói là cho nghe á, các thầy cô á mà cầu an cầu siêu á, các thầy cô làm sao mà cầu ăn cầu siêu được, đâu có đủ khả năng để mà làm cho người ta ăn, ha, đâu có đủ khả năng để làm người ta siêu, mấy thầy á, mấy cô á. Nhưng mà các thầy nhờ giới luật, các thầy á 200 năm một giới, mấy cô 348 năm, mỗi giới vậy có 5 vị thần theo, là 250 giới á, là ông mấy nhiêu, 100 giới là 500 ông thần, ở 1,000 mấy trăm vị thần. Bởi vậy giữ giới thanh tịnh á, thì mỗi dự ví dụ sắc sanh á sẽ có 5 ông thần theo phù hộ giữ giới đó, không trộm cắp thì có 5 ông thần phù hộ. Ông thích cái người mà không ăn trộm á, mấy ông thần nó thích lắm, lại là fan của ổng mà. Nên ổng thấy ủng hộ liền. Cũng như cái ông đó ông làm việc đó mà ông thấy ai là làm giống ổng là ông thích thôi. Thì em 248 giới của biết cô thì kheo á là có nhiều 1500, 1600 ông thần phải không? Phải giữ giới nào thì được năm ông đó, còn ông giữ đó thì ông đi mất. Thì quỳ xuống rồi đọc ra bà Nguyễn Thị A nè, ở số 153 cho anh Đức Cáp Ramata đó, phải không? Số điện thoại máy đó, bà muốn cầu an cho bà già bá là bà Nguyễn Thị gì á, bao nhiêu tuổi, bệnh nằm ở nhà thương nào á, rồi cầu siêu cho ông ba của bà chết ngày mấy tháng mấy, tuổi gì, năm nào hồi đó chết là nhiêu tuổi, cầu nguyện chưa hiện thánh tăng từ bi gia hộ tiếp độ đi làm đi tới cứu độ người ta dùm con. Tại vì sao biết không, mấy anh tặng của cô cũng đi làm giùm cho cô, nhưng mà ổng làm hay lắm, chỉ nói là vậy là ổng làm liền. Giống như quý vị ở đây ngồi đây nè, cái cô mới nói thư cô mà thích an rồi à, sư cô của mình thì sư cô nói ờ trời sư cô có bà kia bà già quá bệnh á, mà bà cần tiền mổ ngà mà sư cô không có tiền, muốn cứu bà mà sư cô không có tiền, mà sư cô không có tiền cứu bà sư cô thấy không có được vui gì đó, sư cô muốn cứu bà quá. Thì mấy bà tử thương cô phải không, nói không sao đâu sư cô, để mấy tụi con đậu lại người 20-30 đủ đưa sư cô đi làm đi, sư cô đừng buồn là phải không. Cái gì nữa, những gì thần nên giúp mình đó thì các thầy các cô đâu có làm gì, mình biết ai hay không mình ăn cho ai. Cho nên mấy ông bằng mình không ăn giùm cho mình nói gì vậy đó. À, bởi vì vậy á à, các thầy cô vẫn cầu được như thường, cầu được như thường. Các người ta đem tượng Phật tới đây nói à sư cô, à sư cô đem đây nhờ sư cô khai quang điểm nhãn giùm, mà sự thật ra không có cãi người ta làm chi, cái cô làm gì mà dám khai quang điểm nhãn Phật. Phật người ta đã sáng rồi khai quang điểm nhãn mở mắt gì nữa, mình á mới là nhắm mắt. Nhưng mà sự thật ra cô cũng nhận là biên tên điên địa chỉ rồi cũng như nãy rồi đó, ở trong nhà nó gồm có ai ở trong nhà mà thờ Phật này, thì cô mới lấy nước của Phật ở đây bắt đầu cầu nguyện Phật á phóng hào quang, rót nước công lồi vô cái ly cô đựng đó, rồi á đọc mấy câu tịnh thủy rồi rồi bắt đầu mới rải vô mấy cái bông sen đó để cho cái nước nó dính vô, đem cái phước báo này đem về nhà người ta. Cái con hậu mồ Phật con dám khai quang điểm nhãn Phật. Con chỉ cầu nguyện cho ta thôi mà ngộ lắm. Ở đây mình có cái duyên người ta đem tới nùm nấp à, đem tới cô á cầu nguyện hoài, nói như con đem thì tới nhờ sư cô khai quang điểm nhãn giùm. Cái cô cũng cười cười trong bụng mà nói giờ được tới đó đi chú. Cái viên á điền cái môn vô rồi á cô tối lên cầu nguyện và bắt đầu lấy nước của Phật rải lên, rải lên dưới dông dám rải cho mình đâu nghe hả, mình cũng nói mình khai quang ổng mình đâu, mình đâu có dám. Chỉ rải bông đèn quần áo rồi nọ chỉ dính cái nước của Phật vô rồi nó khô lại đem về nhà ta, rồi giái kiểu người ta mới giái nè, con quỳ xuống giái nè, con á phát tâm á thờ Phật từ đây về sau á con bắt chước theo cái hạnh của Phật là từ bi, thấy không, bố thí hỷ xả, không giận ai, không giết hại chúng sanh, bởi vì trong nhà có người lớn, không từ đây về sau không thầy là không giết hại những cái gì giết con gì trong nhà, từ đây sống theo Phật, sống theo hạnh của Phật, xin con rước Phật từ chùa này nè, nên dựng tiền quà chùa tôi, nên dựng tiền quà về nhà con, đi tới đi lui nhà con à, giúp đỡ cho con được kiếm từng cái tính. Vậy thôi thì nó đem về nhà, nó nghĩ là Phật từ Phật Quan Âm từ đây về đắng, từ đây đắng thăm nó rồi về đắng, phải không? Đó, vậy thôi tới đi lui à. Vì vậy mà mấy người họ đem tới đây họ cầu nguyện, họ gắn bó với chùa tới niềm tin. Vậy từ ngày mà con thờ Phật tới nay với sư cô, trời ơi gia đình cũng hên. Nó đúng rồi đó, có Phật trong nhà là có người lớn trong nhà, từ đây về sau có Phật người lớn trong nhà thì không được gây lộn, hai chồng nó muốn đánh lộn cũng phải nhịn. Bởi vì ví dụ như con rước má con qua ở Việt Nam qua chơi mà hai chồng mày gây lộn hoài thì bà mới xích lối ra khỏi nhà, ở đâu muốn ở đó hai chồng mày, mặt lớn mặt nhỏ ở làm chi, ham đâu có vui gì đâu mà ăn chuối ăn trái cây. Thì ông mới đi về chùa trở lại thôi. Thì lúc đó là con đừng có trách là Phật về chùa trở lại. Chị nói dạ, nó tự con không có dám gì lộn với con. Từ đây sao có người lớn trong nhà rồi. Đó, mình là Phật, mình phải nhớ tới Phật, mình phải nhớ tới hạnh từ bi của Phật. Thì cái đại đức này á, mình học cái khúc đầu á, thì mình á, để sao mình đã vô cái đạo tràng mình tu rồi thì mình cũng phải hòa hợp như vậy đó. Tới chùa tất cả những việc gì đều phải bỏ hết á, mình phải á, đó là sống theo cái ý ở trong hòa hợp ở trong đại chúng. Mình là thọ bát quan trai thì cái ngày đó là mình là một vị tu sĩ đó, thành vị tu sĩ rồi. Thì mình tất cả những gì á, giận tức cái gì á, mình cũng phải bỏ qua. Có một cái câu chuyện á, người ta hỏi cho làm sao á cho khỏi giận tức. Tôi kể cho chị nghe nha. Thì người ta ở đời á, đối với loài người mà gặp phải kẻ xử với mình một cách ngang ngược á, thì nên coi như đi trong bụi rậm vậy đó. Cái gì này kể vậy đó. Người ta đối ngang ngược của mình, nó mượn tiền của mình, rồi nó không có gì tới nó nhờ mình, nhưng mà nó không trả, mà nó còn gieo oan giá họa cho mình nữa, phải không? Cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân nhân đã quán mà phải về hồi đó tao không cho mày mượn làm chi, đồ cái thứ trong ơn bồn nghĩa chữ ông trùm. Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ là mình giống như mình đi trong bụi rậm vậy, dướng cái áo mình nó dướng phải gai thôi, dướng áo mình bị gai nó đâm thôi đó. Chỉ nên thông thả gỡ ra, gỡ dần dần mà thôi. Cái gai gốc kia có biết gì mà đáng giận. Những cái người á, nó dông ơn bội nghĩa, mình chỉ mỉm cười mà thôi. Nó không biết gì hết rồi, nó không phải là liêm sĩ, nó biết hổ biết thẹn. Thì mình á, mình coi nó như là gai gốc mà mình đi ngang cái bụi này bị dướng vậy. Nghĩ vậy thì cái tâm mình an đó. Đối xử được như thế á, thì tâm mình không phiền não, mà bao nhiêu những nỗi quán hận cũng tiêu tan được ngay. Cho nên á, cổ nhân có câu là: ta nên coi những sự ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không lỡ đâm phải ta, như cơn gió dữ lỡ tạt phải ta. Ta nghĩ cho cùng, có gì mà đáng giận? Cái chiếc thuyền không có người lái, tại vì cái người kia không có liêm sĩ mà, mình đáng giận gì, phải không? Nó đâu có phải xứng đáng gì, nó đã người như vậy rồi, đâu có đáng gì để mình đem cái thây ma của nó vô trong đầu mình. Tự nhiên mình đem cái thây ma của con nhỏ đâu có đáng gì đâu, đem vô trong bụng mình chi. Cái biển lòng mình đang thanh tịnh mà, mình không nên đem thây ma nào vô hết, có đáng gì. Có ba câu tự phản không mệnh tử, thật là cái phép để giữ thân, cái phương để nuôi tính vậy. Vì nếu á, ta chỉ một mực thấy cái trái của người thì ngay như anh em nè, vợ con bè bạn tôi tớ, cho đến con gà con chó trong nhà, thật cũng có nhiều lúc làm cho ta bực chứ, phải không? Đừng ai chồng rồi cũng bực vậy, rồi con cũng bực, ông xã cũng bực, bà xã cũng bực, con mèo thì nó hay ăn đồ, con chó thì rửa tầm bậy tầm ba, rồi ỉa bậy ỉa bạ. Thì tóm lại tất cả những người xung quanh mình á, mình cũng có cái lúc bực à, có ai mà vừa ý mình đâu, phải không? Cho nên nó huống chi là những người ở ngoài, nó làm cho mình bực, tội gì mình phải bực, tội gì mình phải đem cái thây ma đem vô nhà mình. Cái nhà mình đương trống trải mà cứ nói như đó là bỏ được. Nếu ta việc gì cũng biết tự phản thì sự tức giận 10 phần giảm ngay 5 phần liền, phải không? Mình tức giận á là nó liền giảm 5 phần liền. À, mình giận lên mà mình phản tỉnh á, bây giờ mình ở trong đạo tràng mình phản tỉnh sao? Có gì giận á, có gì giận lên thì sao? Mình nghĩ vậy nè, hồi đó mình gặp ổng á, hoặc là hồi đó mình gặp bả đó, thì đâu có chuyện gì xảy ra, bả cũng thì vui vẻ hiền lành dễ thương, ổng cũng vui vẻ hiền lành dễ thương, thì mình mới bỏ về nhà, rủ về nhà kết đâu kết bạn. Thì á, sở dĩ mà ổng về ổng cùng mang trận mắt thì gắn như gọc với mình, là tại ổng có cái chuyện gì đó, có chuyện bực vậy đâu, trên hãng nó kỳ ổng vậy đó. Hoặc là ai thiếu nợ ổng mà ổng giấu mình ổng biết đó, là ổng bực là ổng mới làm vậy á. Nhưng mà cái giận nó như sống vậy đó, nó có cái duyên gì đó nó mới giận mình á. Khi mà ổng nói vào phùng văn thì mất á, cứ là định này nói cưng tin à. Người ta tính khó thì mình tính không, phải không? Thì giống như ma nó hiện tới nhà mình á, nó là có hết bóng mày có bóng gái, thì mình cứ không, mình tính bơ, tính nhau là mình không. Mà cái có thì nó có đầu, có đuôi, có khuôn, có mép, có khuôn khổ là nó rộng bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, nó dày bao nhiêu. Còn cái không á thì nó có giới hạn không? Cho nên á, Đức Phật dạy mình á, lấy không mà chỉ có. Hay đó, lấy không chỉ có, mình bao luôn nó luôn. Phải nó đem cái có tới thì mình đem cái không ra trị à. Lâu ngày á, đó cho nên nó trên núi cao có một vị thiền sư, ông dạy đệ tử tu thiền. Nhưng mà có một con quỷ á, ngày nào nó tới phá đó, nó hiện ra, nào là gió thổi ha, cây tối ào ạt, mưa to gió lớn, rồi á, nào là những cái nhánh cây nó rơi xuống, rồi nó làm cho ngã sập những cái chòi rồi hết rồi, rồi lửa chụm lên thì nó làm cho tắt. Rồi á, nó phá đủ thôi đó. Thì các ông, các vị đệ tử á, mới nói thầy ơi, trời ơi như vậy làm sao mà tu được. Cái thầy mới nói chứ kệ nó, nó tới nó hiện ra, cái sau cùng nó mới hiện ra cái thân tướng của nó là con quỷ nữa. Râu tóc, nghe răng đồ, chớp mắt đồ ghê gớm lắm, như hai cái đèn binh vậy đó. Nửa đêm ngồi thiền mà nó làm vậy đó. Thì ông thầy ông biểu cái nó tự con cứ nghĩ là nó là như quyển như quá, nó hiện ra những phép tắc đó, là đâu có phép tắc nào mà hiện ra một năm lượt, nó hiện ra vài tiếng hồ nó cũng tâu phép về chứ, nó hiện ra một năm đâu còn phép. Cho nên cái nghĩ là nó như quyển như quá không bình chắc, tất cả những cái tà nó mới là nó mới lâu. Thì mình hãy nó thấy khó mình thấy không, thì nó một thời gian 10 năm trời nó phá, 10 năm trời á, nó làm đủ mọi cách á, cái đồng tiền không thấy hiện nữa đó. Rồi các những người bạn bè của các núi xung quanh á, những các thiền sư khác, người ta mới nghe các đệ tử kể lại như vậy á, mà không biết thầy á, biết sao mà thầy lấy gì mà đối trị con quỷ đó mà quá sáng vậy, mà thầy đối trị hay vậy ha. Xong rồi nói cho tôi nghe để bữa nào mà nó hiện ra bên núi tôi đừng tôi trị chứ. Cái vị thiền sư bên đây nè, ông nói chứ đâu có gì dễ lắm. Nó hiện ra cái thân của nó cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nó nhe ra nhe ruốt bao nhiêu, thấy không? Nó nanh vuốt rồi nó hiện ra bao nhiêu, nó là nó có hình tướng, thì mình lấy công trị, mình cứ thấy nó là quỷ quá, kẻ nó có, hãy nó có thì mình lấy công trị à. Cái mình cũng đặng để ý gì tới nó lâu ngày nó quê, cái nó hết à. Như mình chửi người ta chửi mình vậy đó, ta chửi mình câu, ta nói xấu mình, là ta rình ta liếc liếc coi tụi mình có tức không, ta nói mình tất nhiên là ta muốn mình tức, cũng như ông xã cái gì đó, bà xã gì, ta chửi hiện câu, nói hiện câu đồ, cái mặt là bà thúi hay là ông thúi vậy ha, thì mấy bà rình liếc liếc coi cái ông chồng của bà có hơi méo mó hay là hơi rung của mình gì không. Ta chửi mình là có biết ta làm mình đau khổ cái gì nhớ vậy đó. Ta chửi mình là cố ý ta muốn làm cho mình nghe vô cái lỗ tai của mình, cái tiếng của ta nó thích bay ra ngoài, ta muốn cái lỗ tai của ta bị xẹt, cái miệng của ta cái xẹt cho lỗ tai mình á. Rồi bắt đầu mình rung rẩy lên, mình giận hờn lên, là lúc đó người ta có duyên, phải không? Còn người ta nói mình một câu mà mình tỉnh bơ cái mặt, cái lỗ tai của mình nó tự nhiên nó bích lại và nó bay tuốt ra sau óc, không vô lỗ tai mình, thì mình lấy không chỉ có. Thì bắt qua cái người ta giờ ngoài ta thấy mình đỉnh bơ, người ta tức. Tại người ta nói mình không giận là người ta tức lắm. Mình phải giận theo cái ý của người ta mà. Cho nên sao? Mình lấy không thì có rồi. Mình đừng có lấy có thì có, lấy có thì có, mình dở. Tại như mình coi không quan trọng gì hết á, thì tự nhiên hết. Tự nhiên nó nói hoài, không lẽ nó nói một tháng. Nói hoài cái tự nhiên nó vô duyên cái nó hết nó. Thấy việc to cái thiệt mà. Mình đứng thêm trả lời mà ông tánh không dặn gì đó, ông tánh như là đức ông tử là lão tử là gì vậy đó. Khi mà nó có một đối tượng là nó nói tới mình, mình cứ tỉnh bơ, mình đừng có để ý tới câu đó, là nó vô duyên liền. Bạn bè cũng vậy, nó nói mình kể, nói mình xấu xa đê tiện rồi. Thế mình cứ vậy hả, vậy hả? Nói chị kia cho nói, thì tao nghe nhỏ kia nó nói mày rồi cái đồ dốt nát, nó muốn chơi với mày rồi á. Chứ mình biết không ta? Mình nói, vậy hả? Cái mình nghĩ, bỏ qua bên. Cái ngày mai mốt nó gặp mình nó chào. Nó nói, trời ơi, tôi á, tôi quý trọng chị lắm rồi nọ. Cái em mình á, cái mình nói sao? Vậy hả? Tại vì sao cái tâm vô thường mà lúc khen thì có lúc chê, lúc nhún lúc chề thì có lúc thương. Cho nên cái tâm vô thường mình cũng mừng vậy đó. Gặp ta khen mình không mừng, mà gặp ta chê mình cũng không, chẳng đừng có thèm để ý nữa. Cứ mình hỏi mình nè, cái lương tâm của mình á, mình hỏi lại cái lương tâm của mình á, mình làm cái đó có đúng chánh pháp không? Mình có chánh pháp, bây giờ mình thành Phật tử rồi, mình có chánh pháp nè, mình có đường đi của Phật chỉ nè, mình có để đồ để so sánh rồi, thì mình cứ theo á chánh pháp mà làm thôi. Mình theo cái lời Phật dạy làm, theo kinh điển làm. Còn nếu mình không biết gì hết, chạy tới hỏi cô hả thầy, à, con làm vậy, con làm vậy, xử sự vậy đúng không? Thì cô thầy á thì đem chánh pháp ra khuyên mình liền. Chứ cô thầy không bao giờ biết hồi giờ nó chữ con hả, thì chiều nay con về con đi chữ nó lại đi. Ngón đầu mồ cốt bả nó lên đi. Đâu có ai mà biết vậy đâu. Nó rồi, các thầy cô lúc nào nó rồi, nhiều đời nhiều kiếp á, phải không? À, mình chửi người ta giờ nó chửi lại, mà chửi á, nó chửi mình á, mình nó đâu có làm cho mình bệnh đâu, nó chửi mình nó cũng đâu có làm cho mình già đâu, phải không? Rồi nó chửi mình đâu có chết đâu, chửi mình á mà vô lỗ tai mình nó có duyên, bây giờ tao sẽ cho mày không duyên, phải không? Tao
con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước. Cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho yeah.